Chúng ta hàng ngày đi làm kiếm tiền và được trả lương qua tài khoản ngân hàng. Muốn có thêm thu nhập từ tiền nhàn rỗi, chúng ta mở tài khoản tiết kiệm cũng tại ngân hàng. Để có thêm tiền phục vụ nhu cầu cá nhân như tiêu dùng, mua nhà hay là mua ô tô, chúng ta cũng đến ngân hàng. Ngược lại, nhiều người trong chúng ta bây giờ cũng đã nghĩ tới việc mua cổ phiếu hoặc thậm chí là mua trái phiếu ngân hàng để gián tiếp đầu tư vào họ. Thế nhưng, có bao giờ các bạn tự hỏi ngân hàng đang thực sự kiếm tiền như thế nào không? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Có một điểm mình muốn nói ở đây. Đối tượng mà mình nhắc đến trong video này là nhóm ngân hàng thương mại, chứ không phải ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách hay là ngân hàng đầu tư, là dạng investment banking đấy. Ngân hàng chính sách là những ngân hàng cho vay hộ nghèo và cho vay những đối tượng mà thuộc chính sách đặc biệt. Họ hoạt động là không vì lợi nhuận, thì mình sẽ không nhắc tới. Hay là nhóm investment banking là nhóm ngân hàng đầu tư. Thì nếu mà các bạn có xem cái video giải thích khủng hoảng 2008 của mình, chắc các bạn cũng đã biết qua họ là đối tượng như thế nào. Nhìn chung thì họ là một ngân hàng đứng ra trung gian. Họ sẽ kết nối những bên mà cần tiền đến những bên mà có tiền. Và bên cạnh đó thì họ sẽ cung cấp những cái dịch vụ tư vấn, ví dụ như tư vấn sáp nhập, tư vấn phát hành chứng khoán đi. Và họ không nhận tiền gửi của dân, nên là rõ ràng mà họ kiếm tiền thì họ sẽ kiếm tiền từ tiền phí tư vấn thôi. Rất là đơn giản thế thôi các bạn. Còn ngân hàng thương mại là gì? Ngân hàng thương mại chính là những ngân hàng mà các bạn nhìn thấy ở ngoài kia kìa. Tất cả những cái bank mà các bạn nhìn thấy, Tiên Phong Bank, Vietinbank, Vietcombank, MB, MB Bank đấy, hay là Techcombank chẳng hạn. Rồi, mình cũng sẽ không đề cập đến những cái công ty con của các ngân hàng này, vì nếu mà các bạn có biết qua ấy, thì các ngân hàng lớn họ đều mở những công ty con là những công ty chứng khoán, những công ty tài chính, thì mình sẽ không nhắc đến những công ty đấy, bởi vì những công ty con đấy nó sẽ cung cấp những cái dịch vụ mà công ty mẹ là những ngân hàng lớn họ sẽ không được cung cấp trong cái giải dịch vụ của họ. Thì ví dụ như là những dịch vụ again cũng hơi giống như là ngân hàng đầu tư, ví dụ như là tư vấn sáp nhập, tư vấn M&A, phát hành trái phiếu, xong rồi là tư vấn lên sàn chứng khoán, những cái đấy mình sẽ không nhắc tới nhá. Thì đơn giản kiếm tiền là gì? Từ phí tư vấn thế thôi, đúng không? Mình sẽ không nhắc tới những điều đấy. Ok, trong video này mình sẽ đi qua những nguồn doanh thu chính của một ngân hàng, những chi phí chính một ngân hàng phải chịu. Từ đấy các bạn có thể tự trừ đi doanh thu, trừ đi chi phí bằng lợi nhuận của một ngân hàng, đúng không? Mình cũng sẽ đi theo hướng ngược lại nữa. Ví dụ nếu mà ngân hàng mà lỗ quá nặng bởi vì họ làm ăn tham ô phi pháp thì họ sẽ gặp vấn đề gì, họ có bị phá sản hay không? Và nếu ngân hàng phá sản thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với chúng ta, đúng không? Ok, mình bắt đầu nhá. Trước khi đi tìm hiểu xem ngân hàng có những nguồn doanh thu chính là gì, các bạn có thể hình dung được khách hàng của ngân hàng là những ai không? Thường thì họ sẽ chia thành hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm khách hàng cá nhân, chính là mình hay là các bạn đang xem đây. Và nhóm thứ hai là nhóm khách hàng tổ chức. Trong nhóm khách hàng tổ chức này họ sẽ chia thành hai nhóm nhỏ nữa, là nhóm định chế tài chính và nhóm khách hàng doanh nghiệp thông thường. Nhóm định chế tài chính nghĩa là tất cả những cái tổ chức tín dụng như là ngân hàng khác này, nghĩa là ngân hàng có này có thể cho ngân hàng kia vay đấy. Nhóm công ty bảo hiểm, ví dụ ngân hàng có thể cho công ty bảo hiểm vay, hoặc là nhóm công ty tài chính. Thì những cái này, nhóm này mình sẽ không nhắc tới nhiều. Nhóm thứ hai trong nhóm khách hàng tổ chức là nhóm khách hàng doanh nghiệp. Đây là nhóm quan trọng nhất trong nhóm khách hàng tổ chức. Trong nhóm khách hàng doanh nghiệp thì họ lại tiếp tục chia thành những nhóm nhỏ, ví dụ như là nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ABCD tùy theo từng ngân hàng. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng sẽ bán các dịch vụ như là mở tài khoản thanh toán thông thường, tiết kiệm, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, cho vay, bảo hiểm, dịch vụ chuyển nhận tiền. Và gần đây là các dịch vụ như là đầu tư chứng khoán và quỹ mở thông qua việc liên kết với công ty con quản lý quỹ riêng của mình. Tóm lại nghĩa là cái dịch vụ đầu tư chứng khoán với dịch vụ đầu tư quỹ mở ấy, thì ngân hàng sẽ không trực tiếp được giao dịch với cả khách hàng mà họ phải giao dịch thông qua công ty con, chính là lý do vì sao mà họ phải mở công ty con ấy, là những công ty chứng khoán đấy các bạn. Sản phẩm tín dụng cá nhân sẽ bao gồm là cho vay tiêu dùng này, mua bất động sản này, các bạn sẽ mua ô tô, các bạn sẽ sản xuất mua bán kinh doanh, rồi là mua để đi vay tiền đi du học. Đấy là những cái nhu cầu tín dụng rất là gần gũi với chúng ta. Rồi đối với khách hàng tổ chức, ngân hàng sẽ cung cấp những cái dịch vụ như là tín dụng, quản lý tài khoản, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngoại hối. Ngoại hối thì hiểu nôm na là cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ, giao ngay hoặc là giao sau này. Rồi là dịch vụ bảo lãnh, bảo hiểm, các dịch vụ liên kết với công ty con như là quản lý tài sản, investment banking. Tín dụng doanh nghiệp thì sẽ bao gồm như là cho vay ngắn hạn, cho vay vốn lưu động, tài trợ các dự án lớn nhỏ. Mình liệt kê ra hết như vậy để các bạn có thể hình dung ra được là hoạt động của một ngân hàng nó đa dạng và phức tạp đến nhường nào. Nghe thì có vẻ lằng nhằng rắc rối, chứ thực ra ấy, hoạt động quan trọng nhất và tạo ra nhiều lợi nhuận nhất, tạo ra nhiều tiền nhất cho ngân hàng vẫn là hoạt động tín dụng. Tín dụng nghĩa là cho vay, đúng không? Tín trong tín dụng nghĩa là chữ tín, nghĩa là sự tin tưởng. Và đây cũng là cái nền tảng để cho ngành tài chính này vận động và phát triển. Nghĩa là sao? Chúng ta hoạt động hoàn toàn được dựa trên niềm tin đấy. Ví dụ như là chúng ta là những người khách hàng cá nhân nhá, các bạn đi hay là mình nghĩ là bây giờ mình phải có một cái chỗ nào đấy để mình để tiền cho nó an toàn. Ngoài việc là để trong nhà đi, mình nhớ chúng ta có thể bị trộm cướp đúng không? Nếu bây giờ chúng ta để ở đâu mà lại còn tạo ra lãi nữa thì rõ ràng ngân hàng là một chỗ lựa chọn chúng ta rất là tin tưởng. Chúng ta tin là ngân hàng sẽ trả lãi cho chúng ta đúng hạn và đủ đúng không? Ngược lại thì ngân hàng khi họ cho các bạn vay hay là cho những doanh nghiệp lớn vay hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tỷ thì họ cũng hoàn toàn tin tưởng là à, tôi cho khách hàng để vay hay cho cái ông để vay thì ông ấy sẽ tiếp tục làm ăn, làm ra lãi và mang lãi là trả về cả gốc lẫn lãi cho tôi. Nó hoàn toàn là hoạt động dựa trên niềm tin hết thôi các bạn ạ. Vậy ngân hàng kiếm tiền từ hoạt động cho vay như thế nào? Câu trả lời đơn giản là chính từ lãi suất mà người đi vay phải trả. Nguồn tiền mà ngân hàng có thể cho vay được chính là từ túi tiền của chúng ta, chính là từ túi tiền của mình và các bạn khi mà chúng ta gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hay là gửi tiền vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng đó. Bây giờ chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người đi gửi tiền đi chẳng hạn. Ok, bây giờ ví dụ như là mình đến ngân hàng Vietcombank, mình gửi tiền với lãi suất 6% một năm. Thì bây giờ nếu mà ngân hàng cầm cục tiền của mình, người ta cho một người khác vay với lãi suất là 9% một năm, thì ngân hàng đấy đang ăn 3% một năm đúng không? Và đó chính là nguồn tiền mà họ thu được. À, nếu mà chúng ta đặt mình tiếp vào vị trí của người đi vay ngân hàng ví dụ như là vay với lãi suất 9% một năm đi, thì nếu mà các bạn mà năng lực trả nợ của các bạn càng kém, các bạn vay càng xa, xếp hạng tín dụng của bạn càng thấp ý, thì lãi suất vay của bạn nó sẽ càng cao. Ngân hàng họ phải thu cái lãi càng ngày càng cao hơn cho những người mà có khả năng rủi ro, chính là để họ bù đắp cho cái rủi ro đấy. Ví dụ như nếu mà các bạn có khả năng vỡ nợ cao ấy, thì người ta mà cho bạn vay ấy, người ta sẽ phải cho bạn với lãi suất rất cao. Thì nhỡ các bạn có vỡ nợ thật thì ít ra người ta còn thu được cái tiền lãi suất của các bạn, đúng không? Bây giờ để các bạn hình dung ra được số lãi của ngân hàng có được nó lớn như thế nào thì mình sẽ lấy một ví dụ sau đây nhé. Giờ nếu anh A muốn mua một căn nhà tại quận Đống Đa chẳng hạn, anh A này sẽ đến ngân hàng để được cấp vốn mua nhà với số tiền được cấp ví dụ là 5 tỷ trong thời hạn 15 năm. Để đơn giản, mình sẽ lấy lãi suất là 9% cố định trong suốt 15 năm. Gốc lãi sẽ trả hàng tháng và gốc cố định lãi giảm dần. Nếu cộng dồn số tiền lãi qua 15 năm, anh A sẽ phải trả số tiền lãi là 3 tỷ tư với tổng số tiền gốc cộng lãi là gần 8 tỷ tư sau 15 năm. Và đó chỉ là một khách hàng vay thôi. Với hàng triệu khách hàng vay khác với các nhu cầu khác nhau, ngân hàng sẽ thu về rất nhiều doanh thu từ hoạt động tín dụng này. Nếu tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của một ngân hàng thì rõ ràng là họ phải có một cái chỉ số gì đấy để đánh giá hiệu quả của hoạt động này, mà còn để so sánh các ngân hàng với nhau nữa chứ đúng không? Thực ra là có, và mình muốn trình bày đến các bạn trong video này. Thực ra lý do là vì mình thấy cái chỉ số này được nhắc đến rất nhiều trên TV và nó cũng rất đặc biệt và đặc thù, chỉ riêng cho ngành ngân hàng này mới có cái chỉ số để đánh giá hiệu quả hoạt động này mà thôi. Quay lại ví dụ lúc nãy cho các bạn dễ hình dung nhá. Bây giờ ngân hàng thu về 9% cho khoản vay mua nhà của anh A, sử dụng tiền tiết kiệm của anh B, ngân hàng phải trả 6% lãi tiết kiệm. Vậy số 3% lãi này chính là phần lãi thuần của ngân hàng và họ gọi tên là NIM, là Net Interest Margin, được tính bằng lãi thu được từ tiền gửi trừ đi lãi phải trả cho khoản tiền gửi đó chia cho tổng tài sản. Ngân hàng sẽ cố gắng hết sức để đẩy lãi suất tiền gửi tiết kiệm xuống thấp nhất và nâng lãi suất huy động hay lãi suất cho vay lên cao nhất để đạt chỉ số NIM lớn nhất. Chưa kể, số lượng tiền gửi vào tài khoản thanh toán chính là nguồn vốn giá rẻ và gần như là miễn phí cho ngân hàng để hoạt động kinh doanh, cứ cho như là 0% đi cho nó dễ tính. Thì nếu thay 6% bằng 0% thì các bạn nhìn thấy số lãi của ngân hàng thu về sẽ lớn đến nhường nào. Vì vậy nếu đi sâu hơn một chút thì thực ra 3% này không phải hoàn toàn là lợi nhuận mà ngân hàng có thể thu về, bởi vì họ phải trả thêm rất nhiều chi phí khác ngoài chi phí chính là chi phí của khoản vốn đó, chính là 6% mà phải trả cho những người gửi tiền tiết kiệm kia. Những chi phí khác bao gồm là gì? Lương nhân viên. Đấy, các bạn, ngân hàng có rất là nhiều nhân viên đúng không? Phải trả lương cho nhân viên nữa chứ. Rồi là những chi phí liên quan đến việc là vận hành quy trình tín dụng, bao gồm là thẩm định này. Thẩm định ví dụ như là bạn đi vay một cái căn nhà 5 tỷ đi, thì bạn phải bỏ một cái tài sản bảo đảm gì ra, một cái gì đấy của các bạn ra để bảo đảm được cái khoản tiền mà bạn chuẩn bị đi vay là 5 tỷ chứ đúng không? Để người ta, nếu mà các bạn có vỡ nợ, bạn chạy trốn thì người ta còn cầm cái đấy người ta đi bán, thì ngân hàng còn có cái gì để mà thu về được từ các bạn chứ đúng không? Thì người ta phải có một cái đội để đi thẩm định xem là cái mà tài sản bảo đảm các bạn nó có tốt không. Có thể các bạn bảo đảm bằng một căn nhà khác, bảo đảm bằng sổ đỏ, bảo đảm bằng cái gì đấy, thì mà người ta phải đi kiểm tra xem đấy là có phải là có fake, các bạn có fake cái tờ giấy tờ đấy không, giấy tờ đấy có đúng hay không, người ta sau này có thể bán được với giá bao nhiêu các thứ đúng không? Rồi quy trình tín dụng bao gồm là phê duyệt tín dụng nữa này, xong rồi là giải ngân cho vay này, xong rồi là quản lý sau tín dụng. Ví dụ như là sau khi giải ngân ấy, sau khi cho các bạn vay tiền rồi, các bạn ôm cục tiền các bạn đi đánh bạc thì sao? Các bạn đi làm những điều gì nó bất chính thì sao? Ngân hàng phải đi kiểm tra hết. Chứ mặc dù trên giấy tờ các bạn ghi là ok cho tôi vay 5 tỷ, tôi mua căn nhà, nhưng mà nhỡ đâu các bạn lại đi dùng để làm trò gì đấy thì sao đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy quay lại góc nhìn của anh B một chút nhé. Bây giờ anh B gửi tiền vào ngân hàng là 5 tỷ đồng. Ngân hàng cầm 5 tỷ đồng đấy cho anh A vay trong vòng 15 năm để mua nhà. Bây giờ anh B muốn dùng cục tiền đấy, anh B có rút ra được không? Thực ra anh B sẽ lúc nào cũng có thể rút ra được. Lý do vì sao? Vì tất cả các ngân hàng thương mại họ đều phải đáp ứng một cái quy chuẩn nó tên là Reserve Requirements, nghĩa là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các bạn có thể hiểu nôm na ấy, là các ngân hàng thương mại họ luôn phải giữ trữ tiền ở trong két, một cái cục tiền mặt nào đấy mà họ sẽ không bao giờ được động vào để cho vay hay để làm một cái gì hết. Và đây là yêu cầu bắt buộc của ngân hàng nhà nước. Ví dụ, bạn để tiền ở ngân hàng 10 triệu đồng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, nghĩa là ngân hàng chỉ được cho vay ra 9 triệu thôi, 1 triệu họ phải nhét lại vào két của ngân hàng nhà nước. Sử dụng công cụ này sẽ giúp ngân hàng nhà nước điều hành cung tiền thông qua chính sách tiền tệ. Ví dụ như là ngân hàng nhà nước thấy tiền bên ngoài thị trường nhiều quá, họ sẽ tăng cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc này lên để bắt ngân hàng phải gửi tiền về ngân hàng nhà nước nhiều hơn, từ đó giảm cung tiền ra thị trường. Tuy nhiên, mình cũng muốn lưu ý đến một chút, đó là tỷ lệ reserve requirements thực sự là không cao đâu. Nên nếu mà một vài người trong chúng ta đến rút tiền từ ngân hàng thì nó sẽ không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà tất cả trong chúng ta cùng đến rút tiền khỏi ngân hàng ấy, thì nó sẽ trở thành một cái đại họa đấy, bởi vì không ngân hàng nào có đủ tiền cho tất cả các bạn để rút ra đâu. Mình có nhớ là đọc một con số, không nhớ là từ bao giờ rồi, nhưng mà người ta dự tính là nguồn tiền trên thế giới này này, thực tế chỉ có 8% là bằng tiền mặt thôi, còn lại là 92% là tiền trong tài khoản, là tiền ảo. Là tiền mà các bạn giao dịch qua tài khoản ngân hàng các thứ đấy. Rồi, nói tới đây chắc các bạn cũng đã hiểu nó là nguồn lợi nhuận lớn nhất của một ngân hàng đến từ hoạt động cho vay rồi đúng không? Đơn giản nôm na nghĩa là các bạn đưa tiền cho ngân hàng để tiết kiệm, ngân hàng ôm cục tiền các bạn cho người khác vay với lãi suất cao hơn và họ ăn phần chênh lệch đó. Thế thôi. Vậy bên cạnh cho vay, ngân hàng có thể kiếm tiền từ các hoạt động khác ra sao? Thực ra thì ngân hàng nào cũng hiểu hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, mà họ phải tập trung vào nhiều nhất để kiếm ra nhiều lãi nhất. Tuy nhiên là họ không phải lúc nào thích cho vay bao nhiêu tiền cũng được và cho ai vay cũng được. Họ phải bị quản lý bởi ngân hàng nhà nước, bởi vì nếu ngân hàng nhà nước không đứng ra mà quản lý những điều này, nó sẽ xảy ra những hệ lụy mà không thể sửa chữa được. Có thể như là chỉ là một ngân hàng nào đấy thôi, có một công ty sân sau, anh em nào đó, họ có thể sẵn sàng giải ngân cho anh em của họ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, sau rồi họ biến tướng là những cái mục tiêu của việc là dùng tiền để làm gì đó. Nếu mà chúng ta không có những sự kiểm soát đấy thì chắc chắn là sẽ sụp đổ rất, có thể sụp đổ cả dây chuyền luôn, rất là nghiêm trọng. Vì thế nên là trong ngân hàng ấy, họ luôn luôn phải nghĩ xem là ok, bây giờ với một cục tiền mà nó bị giới hạn như thế thì mình phải cho ai vay đây? Mình nên cho nhóm thủy hải sản vay, cho nhóm điện năng lượng mặt trời vay hay là cho nhóm bất động sản vay? Và mình cho vay trong thời hạn bao lâu để có thể kiếm ra nhiều lãi nhất, đúng không? Vì thế nên là cái vòng tròn cho vay đấy nó sẽ phải cực kỳ suy nghĩ nhiều và rất nhiều đầu óc, nhiều hơi là rất là mệt. Thành ra là ngân hàng đang càng ngày càng muốn là kiếm tiền từ hoạt động không cho vay, họ gọi là phi tín dụng hay là hoạt động thu nhập ngoài lãi, các thứ như thế đấy. Đó, hoạt động phi tín dụng này là ngân hàng đang triển khai rất nhiều và càng ngày càng mở rộng hơn. Thứ nhất là thu phí, bao gồm phí chuyển tiền, phí rút tiền ATM, phí phát hành và duy trì thẻ tín dụng, phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, phí tin nhắn SMS, phí dịch vụ bảo hiểm, bảo lãnh, trả nợ muộn thì bạn bị phạt, trả nợ trước hạn bạn cũng bị phạt. Nếu có những bạn nào thắc mắc vì sao tôi trả nợ sớm mà lại còn bị phạt thì các bạn hãy đứng về phía góc độ của ngân hàng ấy. Quay lại ví dụ lúc nãy, nếu mà các bạn là ngân hàng, các bạn cầm tiền của anh B 5 tỷ đồng, các bạn cho anh A vay cũng 5 tỷ đồng đấy trong vòng 15 năm đúng không? Và các bạn định thu về hơn 3 tỷ đồng tiền lãi gì đó đấy. Nhưng mà tự dưng bây giờ anh A đến năm thứ 3, anh A đi trả một cục luôn tất cả tiền gốc đấy. Thế là bây giờ ngân hàng làm sao bị mất cân đối nguồn tiền? Đáng ra là họ phải thu được một đống tiền sau 15 năm thì bây giờ đến năm thứ 3 là họ đã không thu được gì từ anh A nữa rồi. Nên thành ra là bây giờ họ vẫn phải trả nợ lãi cho anh B 6% tiền tiết kiệm kia. Thế bây giờ tự dưng là họ bị mất cân đối đấy, thì cái anh A để anh phải trả tiền phạt chứ, để cho ngân hàng còn có thời gian để mà đi tìm kiếm và cho vay những nguồn tiền khác, đúng không? Nên là nó cũng là hợp lý thôi. Chưa kể là tất cả cái khoản tiền phạt này sẽ được quy định ở trong hợp đồng tín dụng của các bạn nữa. Khi các bạn đi ký với ngân hàng đi vay, các bạn phải đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng. Nếu các bạn trả nợ trước hạn, các bạn sẽ bị chịu lãi phạt là bao nhiêu. Tuy nhiên là nó cũng tùy ngân hàng, có những ngân hàng thì họ rất là nhẹ nhàng với công việc, với câu chuyện là bắt lãi phạt trước hạn này. Có những ngân hàng còn không thu tiền lãi phạt sau một vài năm cơ. Trong phần thu phí của ngân hàng có một loại phí khá là đặc biệt là phí interchange hay là phí thanh toán thẻ. Các bạn có bao giờ để ý là thẻ Visa hay là thẻ Mastercard ấy, họ kiếm tiền như thế nào không? Thực ra là họ đến những ngân hàng ở Việt Nam chẳng hạn này, họ nói với ngân hàng là ok, bây giờ các ông hãy phát hành cho tôi cho người Việt Nam các ông những cái thẻ Visa, Master, Debit hay là Credit. Các ông thích làm theo kiểu là Platinum hay là dạng thường hay là dạng máy bay gì tùy các ông. Nhưng mà hãy phát hành cho người dân đi. Họ khi mà người dân họ cầm những cái thẻ đấy, các bạn đến những siêu thị nhỏ chẳng hạn, các bạn quẹt, các bạn tap vào cái máy POS ấy, thì cái người mà phải trả cái phí đấy không phải là các bạn nhé, không phải là người dùng cuối, mà là chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng đấy phải trả là 1,5% cho đến 1,8% cái phí đấy cho ngân hàng phát hành thẻ. Ngân hàng phát hành thẻ lại ôm cái cục đấy để trả lại cho Visa và Mastercard. Và các bạn tưởng tượng nhé, là Visa Mastercard ấy, họ thu cái tiền đấy trên mỗi một giao dịch, ở tất cả những giao dịch ở tất cả các nước trên thế giới này, các bạn biết họ giàu như nào nhé. Ok, quay lại câu chuyện này nó hơi buồn cười một chút, đó là trong thời điểm đại dịch ấy, thì các bạn biết là chúng ta chuyển sang chủ trương là không dùng tiền mặt đúng không? Chúng ta thanh toán online, chúng ta dùng e-com, rồi chúng ta đến táp thẻ là nhiều. Thành ra là nó cũng là một cái tốt, nhưng mà lại là một cái không hay lắm cho những chủ cửa hàng, ví dụ như cửa hàng tạp hóa hay là những tạp hóa nhỏ, những CVS, những cái cửa hàng tiện lợi nhỏ, là họ phải trả rất là nhiều 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 tiền, là tiền mặt bằng, tiền lương nhân viên, rồi tiền điện nước, rồi bây giờ họ phải trả thêm 1,5 1,8% cho một giao dịch nữa thì họ lỗ vốn. Thành ra là nhiều chủ cửa hàng hồi đấy mới có cái trò là họ nói là cái máy POS, cái máy táp của chúng tôi nó hỏng rồi, các anh chị làm ơn trả tiền mặt cho chúng tôi. Thực ra là để họ có thêm một chút tiền trong cái thời điểm đại dịch khó khăn đấy. Bên cạnh thu phí thì các ngân hàng cũng thu về được khá là nhiều tiền từ các hoạt động kinh doanh khác như là ngoại hối này, kinh doanh chứng khoán này, xong rồi là thẻ tín dụng, khi mà các bạn trả nợ chậm ấy, các bạn phải trả phí, trả phạt rất là nhiều, xong rồi là bán trái phiếu, xong rồi là bán bảo hiểm đấy. Các bạn thấy đấy, bây giờ gần đây lùm xùm những câu chuyện là các bạn đi vay ngân hàng, các bạn bị nhân viên ngân hàng ép phải mua thêm bảo hiểm mới được vay đấy. Thì đấy là một trong những cái chương trình để cho ngân hàng có thể thu thêm được nhiều tiền hơn trong cái thời điểm mà họ khó tạo ra lãi từ hoạt động tín dụng nữa. Để có góc nhìn thực tế hơn nữa thì mình sẽ cho các bạn xem luôn báo cáo tài chính của hai ngân hàng được gọi là top đầu Việt Nam hiện nay là Vietcombank và Techcombank, để cho các bạn xem thực tế họ kiếm tiền như thế nào nhá. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với Vietcombank. Đây thì các bạn đang nhìn vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank, và chúng ta đang nhìn vào năm 2021 thôi nha, là cột này. Thì thường thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ấy thì họ sẽ cho mình biết là đâu là cái hoạt động mà kiếm ra nhiều tiền nhất, và họ sẽ sắp xếp là những hoạt động kiếm nhiều tiền nhất từ trên, dần dần là những hoạt động kiếm ít tiền hơn từ dưới, và cuối cùng là họ sẽ trừ đi những chi phí ở dưới nữa và tạo ra lãi. Thì đơn giản chúng ta nhìn thấy đây, thu nhập lãi có nghĩa là thu nhập từ khoản cho vay đấy, là Vietcombank kiếm được là 70.000 tỷ và khoảng 71.000 tỷ đi vào năm 2021. Và chi phí mà họ phải đi trả cho những khoản lãi mà của cái ông B lúc nãy kìa, mà ông ấy để tiền ở Vietcombank ấy chẳng hạn, thì là hơn 28.000 tỷ. Nói chung là họ lãi thuần từ việc đi cho vay đã là 42.300 tỷ, 42.400 tỷ rồi. Và những hoạt động khác như hoạt động dịch vụ khác này, đấy thì là họ lãi là 70.500 tỷ, chi phí hoạt động dịch vụ là hơn 3.900 tỷ chẳng hạn. Rồi kinh doanh ngoại hối họ lãi 4.000 tỷ, chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư là họ lỗ này. Rồi là lãi thuần từ hoạt động khác thì là cũng hơn lãi khoảng gần 32.400 tỷ. Rồi, nghĩa là thu nhập từ hoạt động chính của họ là họ lãi được là 57.000 tỷ. Đấy, chúng ta nhìn nhanh là như thế. Rồi chi phí hoạt động thì có một loại chi phí này là chi phí rất là quan trọng mà mình nghĩ các bạn cũng nên biết, bởi vì đây là những cụm từ, đây là một cụm từ mà được nhắc đến rất nhiều trên TV khi mà họ nói về những bản tin tài chính liên quan đến ngành tài chính ngân hàng. Đó là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Các bạn có thể hiểu nhé, khi mà ngân hàng cho vay nó là một hoạt động rất là rủi ro. Các bạn cho bạn bè các bạn vay, các bạn còn sợ là bạn bè có ngày nào đấy không trả rồi mất luôn cả bạn đúng không? Nói gì đến ông ngân hàng cho cả 100 người vay, cả 1.000 người vay, cả 100.000 người vay thì sao đúng không? Lúc ấy thì người ta phải có một cái hệ thống để quản lý cái rủi ro đấy đúng không? Thì các bạn có thể hiểu là bây giờ người ta sẽ gán cho mỗi một cái người đến với ngân hàng ấy một cái con điểm. Đấy, giống như chúng ta đang chấm điểm đấy, các bạn có nhớ cái video giải thích khủng hoảng tài chính năm 2008 của mình không? Mình có một cụm từ nó gọi là xếp hạng tín dụng. Nếu mà các bạn là học sinh giỏi, các bạn sẽ được hạng A. Các bạn là học sinh kém, các bạn sẽ được hạng C. Đấy, thì các bạn hạng A ấy, mà các bạn ấy đến ngân hàng ấy, thì các bạn sẽ được cho vay những khoản vay tốt hơn, với lãi ưu đãi hơn, với thời gian tốt hơn chẳng hạn. C thì sẽ bị thiệt thòi hơn rất là nhiều. Và từ đấy, người ta sẽ phân loại những người vay ấy thành những cái nhóm nợ, mà đây là theo quy định ngân hàng nhà nước luôn nha. Ở Việt Nam chúng ta sẽ chia thành 5 nhóm nợ khác nhau. Nhóm nợ 1 là nợ đủ tiêu chuẩn, sẽ bao gồm những ông học sinh giỏi hạng A đấy. Còn nhóm nợ 5 là nợ có khả năng mất vốn, sẽ bao gồm những ông học sinh dốt kiểu C, D các thứ sẽ thường sẽ vào đấy. Mất vốn nghĩa là gần như là ngân hàng sẽ không thể thu lại được tiền của các nhóm ông này nữa luôn. Nên là thành ra là khi mà họ cho vay thường thì họ không ai cho vay cái nhóm này bao giờ đúng không? Các bạn có thể hiểu nôm na. Bây giờ các bạn đi chơi với bạn bè của bạn mà các bạn biết người này cho vay là toàn mất tiền thì các bạn có cho vay không? Rõ ràng không đúng không? Nên là khi mà ngân hàng cho vay họ sẽ không bao giờ cho vay những người mà thuộc cái nhóm nợ năm đâu. Chẳng qua là họ gặp vấn đề trong quá trình kinh doanh chẳng hạn, hay là trong quá trình sống mà bỗng dưng họ gặp rủi ro ấy, thì bỗng dưng là họ không thể trả nợ được. Thì đấy thì họ sẽ gặp vào, họ phải rơi xuống nhóm năm. Vậy tại sao người ta lại phải chia thành 5 nhóm để làm gì? Thì mình sẽ đưa các bạn quay trở lại báo cáo tài chính của Vietcombank để chúng ta nhìn ở khoản mục số 9 là cho vay khách hàng đấy nhá. Thì các bạn nhìn thấy đây, dư nợ cho vay nghĩa là toàn bộ số tiền cho vay ở trong 5 nhóm này là bao nhiêu. Tổng số tiền Vietcombank cho vay trong năm 2021 là 961.000 tỷ đúng không? Thì nó sẽ rơi vào là 951.000 tỷ đã vào nợ đủ tiêu chuẩn rồi. Nghĩa là ông Vietcombank này cho vay rất giỏi. Nghĩa là hầu hết là số tiền các ông ấy cho vay là đều rơi vào phần là nợ nhóm 1, nghĩa là nợ tốt nhất ấy. Thì các bạn nhìn đây, Người ta hay dùng một cái từ khi nhắc đến ngân hàng là từ nợ xấu, đúng không? Nợ xấu là nợ từ nhóm 3 cộng nhóm 4 cộng nhóm 5, là nợ dưới tiêu chuẩn cộng nợ nghi ngờ cộng nợ có khả năng mất vốn. Đấy, thì đây là nhóm nợ xấu. Nợ có khả năng mất vốn là nợ tệ nhất. Và ở 4.400 tỷ này thì Vietcombank phải làm sao? Họ phải trích lập ra một khoản tiền để dự phòng. Nghĩa là khi mà người ta xác định được đấy là một khoản nợ xấu, là nợ 5 tỷ để mua nhà lúc nãy đi, mà tự dưng đến ông A ông không trả nợ được nữa, thì Vietcombank phải sao? Ngay lập tức đẩy ông này vào nợ nhóm 5 và phải trích lập ra một khoản nữa 5 tỷ vào trong gốc. Để khi mà ông A ông vỡ nợ thật ý, thì ít ra là ông Vietcombank còn có 5 tỷ đấy để mà trả cho ông B. Các bạn hiểu điều đấy không? Đó nên là nợ có khả năng mất vốn này, nợ xấu ý, là nợ mà có khả năng không thu lại được, thì người ta sẽ phải để tiền vào một góc đấy để chờ xem cái ông đấy có khả năng vỡ nợ không, có bị chết không kia kìa. Nếu mà chết thật ý, thì ok là Vietcombank sẽ có tiền để đẩy lại cho cái người mà đang gửi tiền ở Vietcombank. Đó, thì hoạt động ngành ngân hàng nó là như vậy. Và vì thế là chúng ta mới có cái cụm từ là chi phí dự phòng do tín dụng. Thì nãy giờ mình đưa cho các bạn xem biết là chi phí dự phòng cho phần cho vay, thì họ còn dự phòng những hoạt động khác như là trái phiếu khác nữa, thì mình sẽ không nhắc đến. Đây là hoạt động quan trọng nhất rồi nhá. Rồi, với tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho năm 2021 của Vietcombank là 11.800 tỷ. Đấy, và quay sang bên này là họ còn trừ một vài chi phí là chi phí thuế. Là toàn bộ năm vừa rồi, năm 2021 của Vietcombank là họ phải trả 5.449 tỷ là cho thuế đấy. Và cuối cùng là họ lấy về lãi cuối cùng là 22.000 tỷ. Đấy là lãi của Vietcombank năm 2021. Thì bây giờ chúng ta thử quay sang tiếp tục nhìn xem báo cáo tài chính của ông Techcombank như thế nào. Nó cũng khá là xem thôi, mình đoán là như thế. Thì năm 2021 ông Techcombank cho vay được là 35.500 tỷ và chi phí cho vay là 8.800 tỷ, với thu nhập thuần là NIM đấy. Cái NIM đây là gọi là NIM đơn giản, thực ra NIM là phức tạp, tính phức tạp hơn nhiều. Mình đang đưa cho các bạn những công thức rất là đơn giản thôi. À, thu nhập lãi thuần của ông Techcombank là 27.000 tỷ đấy cho năm 2021. Khá là giỏi rồi. Ông Vietcombank nỗ lực là bao nhiêu? Mình xem lại. Ông Vietcombank lúc nãy là 42.400 tỷ. Ông Techcombank rồi, tiếp tục là ông ấy thu tiền về những hoạt động khác như là dịch vụ này, là 6.382 tỷ, 231 tỷ là ở phần kinh doanh ngoại hối, chứng khoán kinh doanh ông lãi 152 tỷ, chứng khoán đầu tư ông Techcombank lãi 1.800 tỷ, nên là một khoản rất giỏi nhá. Với các bạn có nhớ lúc ấy Vietcombank, mình quay lại cho các bạn xem này, chứng khoán đầu tư Vietcombank lỗ 85 tỷ. Chứng tỏ ông Techcombank này là ông làm đầu tư về chứng khoán giỏi hơn ông Vietcombank, các bạn hiểu không? Đấy. Rồi là những chi phí khác, các bạn nhìn loanh quanh ở dưới này, những cái phần trong ngoặc đơn là những chi phí lớn của một ông ngân hàng phải chịu. Chi phí hoạt động của ông Techcom là 11.000 tỷ. Xong rồi là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 2.664 tỷ, đấy chi phí lúc nãy mình nói với các bạn nha. Và thuế của ông Techcom phải trả cho thuế là 4.800 tỷ. À sorry, 4.800 tỷ tiền thuế. Và tổng năm 2021 của ông Techcom là lãi 18.000 tỷ ở đây. Đó, đấy là các bạn đã đọc được báo cáo tài chính ngân hàng để biết người ta đang kiếm tiền như nào rồi đấy. Từ đầu đến giờ, mình đã đưa các bạn đi qua những nguồn doanh thu và chi phí chính của một ngân hàng. Đồng thời, mình đã cho các bạn xem báo cáo tài chính của top 2 ngân hàng Việt Nam bây giờ là Vietcombank nằm trong top những ngân hàng có cổ phần nhà nước và Techcombank là nằm trong top những ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, là đấy là trong trường hợp mà họ còn kiếm ra tiền. Thế trong trường hợp ngược lại thì sao? Nếu mà bây giờ một ngân hàng mà không làm theo quy định, làm trái quy định của nhà nước, cho vay những đối tượng mà không được phép cho vay và với số tiền mà quá mức, hơn nữa là còn làm giả, làm khống giấy tờ để lấy tiền và để tham ô, tham nhũng bất hợp pháp, thì họ sẽ gặp vấn đề gì? Thì rõ ràng trước mắt khi mà bị phanh phui ra ấy, thì những ngân hàng đấy phải đứng ra để xử lý rủi ro. Hơn nữa là phải nhờ ngân hàng nhà nước trợ giúp. Mà khi mà không còn có cách nào để cứu vãn nữa thì ngân hàng sẽ phải phá sản. Tính đến nay, đã có 3 ngân hàng ở Việt Nam bị tước quyền quản trị rồi, bao gồm là ngân hàng GP Bank, là ngân hàng dầu khí toàn cầu, ngân hàng xây dựng là CB Bank và ngân hàng đại dương là Ocean Bank. Cộng thêm một ngân hàng nữa bị liệt vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 là Đông Á Bank. Lý do là lãnh đạo cả 4 ngân hàng mình kể trên đều đã bị khởi tố và bắt giam vì tội làm trái quy định của nhà nước, tham ô, làm giả hồ sơ giấy tờ để đút túi và chia chác nhau hàng nghìn tỷ đồng. Vụ ngân hàng xây dựng CB Bank là đại án kinh tế lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam vì đã làm thất thoát 9.000 tỷ đồng. Vụ Ocean Bank thì thất thoát 1.000 tỷ, GP Bank là 5.500 tỷ và Đông Á Bank là 3.400 tỷ. Tuy nhiên, trên thực tế thì cả 4 ngân hàng vừa rồi chưa có ngân hàng nào phá sản cả vì đã đều được ngân hàng nhà nước giang tay cứu giúp và mua lại với giá 0 đồng. Vì thế nên nếu mà các bạn có đọc báo mà nhìn thấy ở trên mạng hay là trên TV họ nói là ngân hàng 0 đồng ấy, chính là từ cái sự vụ đó. Bởi vì ngân hàng nhà nước họ phải mua lại những ngân hàng đấy gần như là với giá miễn phí, mang về và xử lý cục nợ đấy. Và từ đấy thì ngân hàng nhà nước sẽ đẩy những người từ Vietcombank hay là Vietinbank, những ngân hàng đang làm việc tốt, cử người để xử lý những khoản nợ đó ở những ngân hàng yếu kém kia vào để quản trị, gây dựng lại và đảm bảo sự ổn định của hệ thống. Thực tế thì cả bốn ngân hàng mình kể vừa rồi qua nhiều năm nay vẫn còn rất là chật vật với việc đi thu hồi nợ, nên là hướng đi tiếp theo có thể sẽ là sáp nhập với những ngân hàng hiện tại theo chỉ định của ngân hàng nhà nước, hoặc là bán cho những ngân hàng nước ngoài, bởi vì hầu như là ngân hàng nước ngoài bây giờ vẫn còn chưa có sự hiện diện toàn bộ ở Việt Nam, hầu hết chỉ là những cái văn phòng nhỏ, những cái chi nhánh nhỏ, hoạt động rất là nhỏ mà thôi. Nên nếu mà họ có cơ hội mua lại được hẳn một ngân hàng lớn mà đã có sẵn khách hàng ấy, thì đó là một cái lợi thế rất lớn. Tuy nhiên là ngược lại thì thực ra những ngân hàng đấy đều là đang chả khác gì bạn đi mua một cục nợ về tay cả, nên là việc đi bán một cục nợ đấy cũng không hề dễ dàng. Vào năm 2017, Quốc hội đã ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng năm 2010, cho phép ngân hàng được phá sản, giải thể kèm một số hướng dẫn. Chúng ta có thể hiểu là luật đã bắt đầu mở ra một hướng đi mới, cho phép các ngân hàng được phá sản. Tuy nhiên là trên thực tế, để mà phá sản ở một ngân hàng cũng không hề đơn giản, và ngân hàng nhà nước sẽ luôn đứng ra để cứu trợ những ngân hàng đang yếu kém kia. Mình có thể kể đến 3 cách sau đây. Thứ nhất, đó là bơm tiền trực tiếp cho ngân hàng đấy để tiếp tục làm việc, vực dậy và phát triển. Tuy nhiên là các bạn thấy cách này có vẻ nó không hợp lý cho lắm, bởi vì thứ nhất là nó tốn tiền, tiền của ngân hàng nhà nước, tiền của dân, đúng không? Và đưa cho những ông đấy, như ông đã có tiền sử là làm sai luật, làm trái luật rồi, thì các ông ấy có thể làm tiếp được đúng như thế nữa không? Hay làm tốt hơn như thế nữa không? Hơi khó, đúng không? Cách thứ hai là ép các ngân hàng mua bán sáp nhập với nhau. Các bạn có thể nhìn về quá khứ ấy, thì vụ Vcombank, Tín Nghĩa Bank sáp nhập với SCB đã được cho là khá là thành công này. Hay là vụ Habu Bank sáp nhập vào SHB đã cứu được rất nhiều người dân khi số tiền gửi của dân vào Habu Bank lên đến tận 19.000 tỷ đồng. Biện pháp thứ ba là quốc hữu hóa, nghĩa là chính nhà nước sẽ là bên đứng ra chỉ đạo trực tiếp và điều hành khiến cho cái ngân hàng yếu kém kia trở lại bình thường rồi bắt đầu đem bán cho những tư nhân. Nhưng các bạn có thể tự hình dung ra được là cách này gì? Cũng rất là tốn tiền, tốn thời gian. Đến bao giờ các bạn có thể thu về được hết cái đống nợ xấu đó, đúng không? Và cách này có khi nó chỉ hoạt động cho những cái doanh nghiệp, cho những cái ngân hàng mà quá lớn. Nó quá là lớn để cho nó chết, để cho nó phá sản, hay là để sáp nhập vào những ngân hàng nhỏ khác. Mình nói ở đây để cho các bạn biết, nó là ngân nhà nước sẽ luôn có những biện pháp để cứu, để không cho nền tài chính của Việt Nam bị ảnh hưởng. Bởi vì trong đầu chúng ta luôn có một cái điều mặc định là gì? Chúng ta tin tưởng ngành ngân hàng này sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì. Vì thế là chúng ta mới để những khoản tiền ở đấy, chúng ta giao dịch tài khoản ở trên đấy, mà chúng ta không hề mảy may suy nghĩ là đến một ngày ngân hàng hay là khoản tiền của mình nó sẽ biến mất, đúng không? Tuy nhiên là với luật bây giờ cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể bị dính với cái rủi ro đấy rồi. Vậy nên là các bạn hãy lưu ý một chút khi chúng ta gửi tiền, có thể là tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán hay tài khoản tiết kiệm, tùy các bạn. Nhưng hãy lưu ý một chút, những ngân hàng mà thực sự uy tín ấy, ở top đầu ấy, thì lãi của họ sẽ không cao. Ngân hàng mà các bạn muốn nhiều tiền, muốn lãi cao, lãi tiết kiệm cao thì các bạn chọn những ngân hàng ở top giữa, top giữa này, top trung này là top cuối, thì các bạn phải tự hình dung ra cái rủi ro đấy. Nếu trong trường hợp mà ngân hàng bị gặp vấn đề phá sản thật thì các bạn sẽ được bảo hiểm bồi thường tối đa là 125 triệu đồng. Các bạn nhớ nhé, 125 triệu đồng tiền bảo hiểm. Tuy nhiên là thực tế thì nếu mà ngân hàng mà họ thanh lý những cái tài sản của họ ở trong ngân hàng ấy, mà họ còn tiền thì họ sẽ tiếp tục trả cho những cái khoản nợ mà họ đang có này, trả lương cho nhân viên, rồi bắt đầu mới đến những người mà đang gửi tiền tiết kiệm. Đấy, nên là các bạn chỉ lưu ý là ok, maybe là tối đa là 125 triệu đồng đi, nói thế cho nó dễ, đúng không? Ok, mình nghĩ nói thế là đủ rồi và mình xin phép kết thúc video này ở đây. Mình hy vọng các bạn đã có thêm những góc nhìn thú vị hơn về ngành ngân hàng, cách họ kiếm tiền và cách chính phủ đứng ra xử lý khi họ làm ăn phi pháp. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình và giúp cho mình đạt được cái thành tựu này. Đây là lần đầu tiên mình xin phép khoe cái nút bạc của mình ở trên kênh này. Và thực sự không có các bạn thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái thành tựu này luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye!